杀他们说老爷因为真猛能真猛难道我丁烟北北上的红哥真软爷金猛吹瓦头恩恩正正的平安无神无关为神为关王汉梦李梦君在广场轻松的恶母种风界感恩谁人偷风铃能过母种接着不生不母蛋大家高中年恩比张德年和红年万年里谈都不太大con người là nhân lành của trời đất, thực hiện chi tiết sẵn cầu mà tiến hóa, luôn luôn gọi là tiểu thiên địa. Bên ngoài có gì thì bên trong có lấy, tương ứng và cảm nhận màu sắc hành trước của trời đất và khai triển tâm linh. Muốn hình bản trạng đều từ một nguyên lý mà sinh ra, gốc gác của nó là thanh tịnh. Ban tiêu bằng từ trường thanh nhẹ gọi là diệu pháp. Có không không mà tiến hóa, chưa minh nguyên lý gọi là tham. Tưởng lầm là thật sự thả an được và hiểu biết, thì thật chỉ được một góc mà thôi. Cuối cùng của nó là ánh sáng hay là bóng tối vô cùng tận, nằm trong lục quân bình giữa con người và vũ trụ. Người tu cũng vậy, phải am tường nguyên lý vô sanh mà hành sự, thì mọi việc sẽ được vững vàng trong chu trình diễn hóa. Khai triển điển tâm, phát triển tâm linh, hoặc tập tại thế thì mới thấy được tu rõ rệt. Dẫn thân hành tập và phát triển toàn năng ý lực vô sanh và bất diệt, tự cảm thấy siêu lý diệu thâm, ẩn tàng trong thanh tịnh giới. Biết quát thực hiện đời đạo sống tu, ví dụ mọi sự dũng mạnh tiến hóa của mọi sanh linh điều hành trong tinh thần biết quát. Bằng lòng hướng về thanh tịnh, thực thi và phát triển tâm đạo, quân bình tự đạt liên hệ với luồng điện thanh diệu của Đại Bi và phục vụ mọi sanh. Dốc lòng tu sửa, thực tâm dốc lòng tu sửa thì chỉ có tiến tới trong thanh tịnh và không bao giờ lùi bước khi khai triển trực giác của chính mình. Hành để tiến, hành để giải, hành để thông suốt chính mình chứ không phải hành để bận rộn và không thoát. Chú tâm về sự tiến hóa không thay đổi thì phần hồn mới được thanh nhẹ. Ý chết điều lành tận độ quần sanh, cùng hành cùng tiến thì tương lai phần hồn sẽ được vinh quang và tốt đẹp. Cuộc sống nhịp nhàng trong chấn động của vũ trụ quan, chẳng còn mê ăn và mê ngủ nữa, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất cứ chuyện gì cần đến. Nền tảng tốt việc làm tiến, cơ tạng khai triển thanh nhẹ, nhận nói ấm và hòa cảm cùng các giới bốn phương trời mười phương Phật đều cảm ứng sự trong lành trong chu trình tiến hóa quy y thanh nhẹ và sáng suốt mỗi mỗi được phát triển dễ dàng trong tập văn tốc sẽ không còn mơ mộng và nhờ đỡ nữa chỉ thực hành trong phục vụ duyên nghiệp từ nó xa rời tự trọn lành tâm thức sẵn có và sẽ không còn lệ thuộc bất cứ từ đâu đến. Cần hướng hòa bình và dễ dãi, không đi đường hẹn, nhưng chỉ hướng sự lớn rộng của trời đất mà hành sự. Tâm thành tự giải, quy nguyên thanh tịnh và sáng suốt, sống vui trong tâm thức hòa bình và thanh nhẹ, càng ngày sẽ càng thông suốt cơ tạng và tâm linh. Tự chủ trong xây dựng muốn chiều phát triển từ trước tới thành, bằng lòng thực hành chánh pháp mà tiến thân, quy về một môn của đất thì việc làm không nhiều và và chẳng ít lợi lộc cho quần sanh, công hiến chân ngôn trong thành thật và nuôi dưỡng phần hồn tiến hóa. Chuyện gì cũng không mà chuyện cũng có, trong định luật có không không mà thức giác, vui trong thanh tịnh mà tiến thân, nợ đạo sống tu trong tinh thần phục vụ sẵn có của tâm linh, tâm thức sáng lạng, chấp nhận duyên trời đất đã cấu thành mà tiến hóa, phân giải phân minh mọi sự việc xảy đến trong tinh thần thật sự hòa giải và cứu độ. Tình thương và đạo đức làm nền tảng của cuộc sống mới. Thiền, qua những chuỗi ngày vật lộn với đời, ai ai cũng mệt mỏi muốn có được giờ giấc nghỉ ngơi và thoải mái, nhưng không sao gặp được pháp tốt để hành thiền, bắt buộc phải hướng tâm về thiền, tình, duyên, nghiệp. Vì vậy sao tâm can mang bệnh mà không lối thoát. Trang sứ động loạn đã và đang bước qua với thiên cơ biến chuyển cực khổ vô cùng, con người bắt đầu mới tìm đến nguyên lý sanh tồn của trời đất, mới cảm thức được ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ về đấy. Nhiên hậu mới cảm thức được trật tự của chính mình hòa hợp với trời đất là quý giá, mới bằng lòng tìm một lối thoát cho chính mình, tức là tu. Tu sửa trong trật tự, tự đạt đến thanh tịnh, chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm, phát triển quyền biết nội tâm. Cơ hội này có một không hai, là mang sát làm người khỏi ốc sống động vô cùng, trí tâm thanh nhẹ nhờ dứt pháp được chủ kiến, thành tâm tu thiền là sẽ tự giải được nghiệp tâm, bằng lòng có lưỡi răng trời đang niệm Phật cho đến lúc khai mở được niệm tâm, trung tiên bộ đầu, khi tịnh trụ, niệm tâm xuất phát hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì phần hồn càng thức giác được sự quyền vi của trời đất mà hành thiện, thì tâm lẫn thân sẽ được bình an. Hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì âm thanh sẽ được dung hòa và truyền cảm. Chỉ có thiền đúng pháp, cứ trực lương thanh, thì mới đạt được những tốt của trời đất mà hành sự. Tăng độ phần sanh qua những lời chân thật đã tự đạt, chỉ có thiền mới hội tụ được điển. Chỉ có điển thì mới hòa hợp với điển giới, phát triển siêu thức của hành giả, hội nhập với tự quan diệu thanh của đấng đại bi toàn năng, bằng lòng dấn thân phục vụ phần sanh, dẫn tiến tâm linh phát triển đến vô cùng, không biên giới, không giới hạn, thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Duyên này mới được nghe qua pháp tu thiền tự thức là pháp lý vô vi khoa học quyền biên Phật Pháp, một pháp thích ứng cho tất cả mọi pháp, chỉ có thực hành sẽ được đến nơi tươi sáng của trời đất. Cuộc sống diệu linh chỉ lụy thiền, học thiền tâm giác sống an yên, minh tâm chiến tâm duyên trời Phật, quả vị chân hành pháp pháp chuyên, trực giác điển giới, thi hành pháp lý vô vi và học nguyện vi Phật Pháp một thời gian, từ 6 đến 9 năm liên tục thì sẽ cảm thấy trì nặng giữa trung tâm hai chân mày. Ấy là hai luồng điện hội tụ từ Pháp soi hồn. Lúc ấy cái nhìn của hành giả minh tâm và trực giác bắt đầu liên hệ với điện giới tinh không. Nhắm mắt nhìn và hiểu lớn rộng hơn xưa, Pháp soi hồn rất hữu ích để tập trung tinh khí thần như tinh hoa khí, khí hoa thần, thần vận hơi. Nguồn điện dứt khoát ấy sẽ liên hệ với tinh ba của vũ trụ. Hành giả sẽ bắt đầu cảm thấy được hai đường tiến hóa, thay vì chỉ thấy một chiều là hướng ngoại lúc hành giả chưa hành pháp đi. Đời đạo sống tu, đời thì thể xác được an khang, đạo thì phần hồn càng ngày càng sáng suốt và dễ dứt khoát bất cứ việc gì xảy đến. Pháp luân thường diễn sẽ hóa giải tất cả sự trược ô của cơ bản, giải ra từ đại tiện và thiền tiện. Khi nguyên khí dồi dào thì thể xác sẽ được mạnh khỏe, yên định là các giới bên trong. Ta soi hồn và pháp luân thường diễn, hậu nhất nhập định, nhiên hậu mới xuất hồn được. Trong lúc xuất hồn, hòa hợp với điển giới, trực giác bén nhạy và phát triển, từ đó sẽ sửa mình chính chắn và đàng hoàng hơn xưa. Được đi xe hai bánh thay vì một bánh, gọi là đời đạo song tu. Sửa mình trong trực giác khỏe mạnh vui với đời. Tâm thức dũng mạnh tiến hóa trên đường đạo, dấn thân thực hành trong điển giới tâm linh. Càng ngày sẽ càng rõ rệt và sáng suốt, thấy rõ đời là giả tạm. Từ 11 kiếp rồi thăng tiến, hòa hợp với tình trời mà tiến, vượt xuyên mọi trở ngại, tình thương và đạo đức tập sự phát triển, cảm thấy sự thanh nhẹ của trời Phật, siêu diễn trong tâm thức, ăn năn sám hối sự lỗi lầm của quá trình, thực hành quy một cùng trời Phật, cảm thấy được thế gian đô thị giả, quán thông mọi chuyện cũng sẽ quy không. Trực giác một đường tu tiến giải mở tất cả sự buồn phiền trong nội tâm, an vui và thanh tịnh.
Đừng lầm sự kích động và phản động của cái xác và mắt đạo. Kích động của phản động của cái xác nhiều chuyện lắm. Chúng ta phải có cách điều trị nó ổn định. Bây giờ các bạn được may mắn hiểu được bô ruột bớt tham ăn đi thì mọi việc sẽ tốt. Làm sao nhịn đói đi sẽ tốt hơn. Không cần phải ăn no đủ sống. Thấy tiêu tị nhưng mà tâm thức cởi mở. Ăn nhiều sẽ khổ. Rất khổ. Và không phát triển về tâm linh. Người tu xa xưa, chúa Phật đều nhìn ăn, tiến về phần hồn. Cho nên con người có phần hồn đang ngự, không thức tâm và trọn lành về phần hồn, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Nhìn ăn không có thiệt thòi, nhưng mà tâm thức cởi mở. Giờ cơ tạng nghỉ, chúng ta phải cho nó nghỉ. Giờ nó làm việc, chúng ta phải cho làm việc đứng đắn. Ngày nay có Dr. Zimmerman chỉ rõ đường lối mọi người ý thức được. Ráng giữ là được, không phải vấn đề tiền. Mình nghe, mình hiểu, mình làm lấy mình cũng được. Nhưng phải ý thức dũng mãnh mới thấy cơ tạng là liên hệ với phần hồn. Nếu không có phương tiện, các bạn không cứu độ được người khác. Có phương tiện các bạn cứ đổ được người khác. Nó sửa trị cho nó quân vịnh đau đớn, trẻ trung vui đẹp. Thì mới không nên buồn. Khi các bạn sửa trị rồi, đối với gia đình không bao giờ có chuyện buồn. Có chuyện vui. Vậy thích rõ hiểu lầm, sự hiểu lầm của mọi người. Quan thông, dẫn dắt người cái thích. Tu cách gì tu, nhưng thế sao phải cần. Tôi đã từng nhịn đói, tôi đã từng uống nước. Trong lúc tôi tu, ăn một chân cơm với trái cà, suốt ngày chỉ uống nước mà thôi. Nhưng ra đây tôi muốn mở cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay mới có nhiều người hội tụ với tôi. Chung sống với họ, chung vui với họ. Chuốc lấy cái bệnh, xưa cái bệnh, để cho mọi người hướng về tôi sự tích tâm và ăn năn. Thấy sự sai lầm của chính mình, dấn thân đưa mọi người trở về thích bình đẳng chứ không có xa về. Ông nói ông tu lâu mới được như vậy, tôi mới tu không biết tại ông giữ trật tự thì ông được như vậy. Tôi cũng bắt chước giữ trật tự, tôi sẽ được như vậy trong thực hành, không phải lý thuyết. Lý thuyết 10 đồng bạc mua được rồi, đọc cuốn sách nhưng mà không thực hành không thể được. tu đạo là có pháp, phải thực hành cho đúng đắn. Nếu tôi khỏe rồi, tôi muốn ăn bao nhiêu ăn, rốt cuộc là hại tâm lẫn thân, không có kết quả tốt.
Cho nhiều người tu mà không hiểu, nhưng gặp nhau với Nam Mô A Di Đà Phật mà cũng không biết nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nắm cuốn từ điển mà cũng không biết đầu đề của cuốn từ điển cũng vô ích, không làm gì được. Phải hiểu những nguyên lý là tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm rồi kết quả nó nằm ở đâu, phát triển chỗ nào và tôi sẽ thấy được. Cho nên tôi bỏ công từ nói cũng bằng rất rõ ràng, để cho mọi người ý thức, mọi người có cái óc mà nó hiểu, nó thức, nó làm, nó tiến. Chứ mình không có làm cho nó được, hiểu không? Ông Phật Thích Ca là ông tu cho ông đặt thôi, chứ ông đâu có làm cho anh đặt. Nếu mà anh làm thì anh đặt, anh đâu có ngồi đây nghe đạo. Hả? Ông Phật không thương khai, ông làm cho ông đặt. Thì bây giờ mình phải làm sao cho mình đặt đúng theo nguyên lý của ông đề ra, nghe chân lý đi tu. Trong vết thờ ổng là ổng độ trật vô trụ.
Đó là tốt cho chính mình, đó là làm một việc cho tất cả mọi việc. Người kế tiếp nhìn anh nó sẽ theo, và các con nó nhìn anh rồi nó sẽ thay đổi. Vì cái tự quan làm việc trong với anh làm việc đó, nó cộng với sức mạnh của luồng điển từ đi của tiêu vật. Hằng ngày anh tin tưởng và anh hành, anh sẽ có kết quả tốt với sinh vật.
Người ta nói có cái chữ thanh mà người ta dạy nó suốt đời, dạy tới già nó chưa biết chữ thanh là cái gì. Xíu gì người dân sĩ học chữ thanh nó kêu nó chấp nghĩa chữ thanh được nghe đó. Có hiểu đâu. Nó bị một cái màn che. Chưa chấp nghĩa chữ thanh nổi. Có chữ thanh không à? Nhưng mà không biết. Thế gian thanh lịch, màu sắc này nó đẹp quá. Cái hoa màu vàng thanh lịch, sạch sẽ, dễ thương. Phải nói chuyện bề ngoài không? Thấy không? Còn cái thanh của cả không vũ trụ nó khác. Thanh là mở. Mở tiếng mới thấy thanh. Bây giờ tâm hồn mình bị kẹt, đầu óc mình bị kẹt, tâm thảm, lỗ chân lông bị kẹt, không thai thông, lấy gì có thanh. Thấy không? Thanh của Đại Pháp là mở tiếng lên, kêu bằng thanh. À, còn cái thanh của đời nó xác nhận là ngoại cảnh thanh. Có mở nó mới có thanh chứ, không mở lấy gì thanh. À, còn nếu mà nó còn đứng một chỗ như vậy là nó thuộc về trượt, cái bông này là trượt, không phải thanh. Nhưng mà người đời cho cái bông này là thanh. Thấy không? À, phải mở nó mới thanh. Đó, bây giờ mình tu đây là đi tiến tới thanh rõ ràng không? Mở tổ chân lông, mở bộ đầu một sợi tóc. Tổ chân lông cũng phải mở. Nó mới là kêu thanh. Cho nên mình có cách biệt. Tuy rằng mình người chung sống với người trần, nhưng mà mình có cách biệt là tôi thanh lúc nào tôi cũng sống thanh. Ở với trượt tôi cũng thanh. Bây giờ làm sao không thanh? Vô ngồi là nó nhắm mắt rồi nó rút đi lên rồi. Còn mấy người kia nó không được rút. Làm sao nó có thanh? À, kêu nó nhắm mắt rồi nó sợ rồi. Sợ người ta cướp giật nó rồi. Nó là động. Nó là trượt. Dù cho nó tha bao nhiêu phấn son đi nữa, nó cũng là trượt. Không có bao giờ có thanh. Nhưng mà họ tán thưởng quá, cô đó ngồi như vậy thấy đẹp quá, thanh, à, tha phấn tha son, cặp mắt quá đẹp, kiểu thanh, không phải thanh, trượt. Còn cái thanh á, mở đi lên,
nghe thấy thanh.
Thấy thanh. Mở nó mới tiến hoài, còn giữ lại đâu có tiến, không vậy trượt à. Nhưng mà ở thế gian họ chỉ tán thưởng trong sự trượt. Cho nên khi mà mình dao động và mình muốn học hỏi một cái gì ở thế gian, mình thấy sự trượt rõ ràng mà trong lúc người ta cho là thanh. Con cúc này, bọc xanh, cái bình này, họ nói thấy nó thanh. Họ tả cảnh nó thanh, nhưng mà không thanh, nó là trượt, làm sao thanh được. Còn mình ở đây tu là để biết nguyên chất, mở tiếng như thầm. Cho nên những người vô vi tu nhiều đi, rồi mà sống như người trượt, thấy rõ mình là thanh. Cho nên khi vừa đờ đạo xong tu, vừa tu vừa làm lụng, rồi về thiền, rồi mai rồi đụng chạm với họ, mình thấy mình thanh, họ trượt, thấy rõ ràng. Mà học cái thanh, thanh ở chỗ đó. Nhiều người còn chưa hiểu thanh, văn sĩ thế gian tác chỉ thanh mà không hiểu thanh, còn dốt nát quá mà.
Thầy, từ bỏ vô vi là từ bỏ chính bản thân mình, thì vô vi là tự sửa, tự tiến. Thì thầy, tại sao có một người từ nhỏ rời bỏ vô vi? Có phải tại họ trễ nãi, lười biếng trong việc tu hành, do đó không đem lại kết quả khả quan cho chính bản thân của họ? Rồi họ thành ra chán nản, chạy theo đạo này, đạo nọ, đạo kia, và có những hành động lừa thầy, phản bạn. Xin cảm ơn thầy.
Vì họ không chịu đi theo với chân tâm, mà họ nói họ đọc lý thuyết sách vở, họ nói đây là chân tâm của tôi. Chứ họ không bao chưa bao giờ theo tiếng gọi của chân tâm. Cho nên họ còn lọc tha, đạo này kêu, nói hay. Nói anh theo ông Tám chết, kêu ông Tám đâu không tới đâu, kêu tôi tới liền. Mà quên chết rồi, lúc tôi chết rồi làm sao tôi kêu anh được. Quên chết cái cậu đó, và vì tha, lòng tha mọi người đều muốn như vậy. Muốn có người phục vụ chúng ta. Tại rồi vô restaurant muốn người ta phục vụ hơn là share service. Và thì cũng vậy đó thôi, tình đời nó vậy thôi. Nhưng mà cái duyên của họ, họ gặp cái gì họ đi tới cái đó, họ học, cũng nên cho họ. Mình đâu có cấp cản được. Càng không vũ trụ, chúng ta là một nhà, mình đâu có chạy đi đâu. Bỏ đạo này qua đạo có, đâu kia đâu có được, không chạy đi đâu. Ước mong về trời, thoát khỏi vũ trụ, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, đâu có ai bỏ được. Không có bỏ nhiều gì. Nhiều người bỏ vô vi, nói tôi bỏ vô vi. Nhưng mà họ bỏ vô vi và họ tiến đúng đường ở vô vi, mừng cho họ. Họ bỏ vô vi mà họ đi sai lạc, làm âm binh, trâu bò, sai khiến bởi người khác thì họ sẽ mất thì giờ nhiều lắm. Còn tự chủ thăng hoa hai cái khác luôn, khác nhiều lắm. Nó có cơ hội quán thâm và thích tâm, rõ ràng hành động của chúng ta. Cho nên nhiều người nói rằng bỏ vô vi là không có bỏ được. Vô vi trong nó mà. Chính nó đã khai mở, khai trượt lưu thanh. Là phần thanh nằm trong nó, làm sao là nó bỏ phần thanh được. Cái phương pháp của vô vi là khứ trượt lưu thanh. Mà nó không chỉ tiếp tục khứ trượt lưu thanh thì tự nhiên nó phải ô trượt hơn xưa. Nó tự che lấp nó thôi. Chứ đâu có mất lòng gì vô vi đâu. Thì nhóm người vô vi là phát tâm ảnh hưởng người khác, cho phải rủ bè phái làm loạn biểu tình, không có vụ đó. Chống ai hết, không có chống ai hết. Thua con tép cơ mà, nó điển nó thua con tép mà. Ai muốn cắt cắt, muốn làm gì làm. Muốn chiếm chiếm, muốn làm gì làm, nhưng mà thanh quan của nó giữ, để nó tiến hóa. Không có lệ thuộc bởi thiên liên, mà không có lệ thuộc bất cứ ai. Tự chủ để thăng hoa. Nhiệm vụ của nó rõ ràng, nó đâu từ bỏ, nó từ bỏ nhiệm vụ là nó mất cái quyền lợi sáng suốt của trần đạt cho nó thôi. Cũng như quyền lợi ở thế gian như thế, người nào cũng phải làm được.
Cho nên vô vi tự tu thì đi tự tu mãi. Bất cứ nghề gì, cứ giữ cái pháp này mà tu hoài sẽ tiến gia căn cái gì không tốt, không có gặp lại. Nhiều người không có biết, cái pháp này không có gì, có nhiều chuyện đó. Nhưng mà cái pháp chuyện gì, sợ khai rất mở, tiến, không tiến đến cái điều năng rõ ràng. Nhiều người không hiểu, thành ra có một số người tôi có pháp này đàng hoàng, thấy mặt này sáng suốt, tôi bỏ một thời gian mặt này tâm tốt, tôi hồn, rồi họ mới tới, họ mới năng nghĩ trở lại. Tôi có bắt buộc gì không? Cái pháp pháp này của mình, của cái tâm thức thì cái dám mở này nó trở lại, mà mở lại cái mặt sáng thì con người mở đi thế nào đã, nào đã, rồi con muốn được cái gì hết thì nó trở về, trở về tôi mới gì. Tại mình đóng cửa nó tôi mở ra nó sáng, mặt sáng cho lại.
Từ ngày gặp thầy tới giờ chỉ về chỉ thực hành rất là đều. Thầy Chí Linh thì chỉ nói là ngay cả trong vấn đề gia can đối với chồng chị chỉ trở thành bớt nóng nảy hơn, người chồng thấy rõ ràng cái sự khác biệt đó. Thầy cũng mới lần mà chị về nhà mà chị bực dọc thì chồng chỉ kêu lo đi thực hành vô vi đi.
Cho nên tại sao khi mà chị làm đúng như thế này thì nó phải cứ chơi cái những năm cho cơ thể rõ ràng. Rồi có ăn cái gì lớn, ăn bánh mì, ăn này kia là chỉ muốn uống trụ. Cho nên thấy cô vi vậy là dở, nó là viên thuốc hàng ngày của ta uống. Thì định đang đi. Tôi năm nay sau 18 tuổi mà tôi không nhờ cái đó mà tôi không có tu thiền, mà tôi làm biến cái mặt này tôi không biết. Cho nên trước khi tôi chết, tôi nói có bao nhiêu câu chuyện bạn thân lắm lắm. Đời có tỉnh cá là chẳng, đời sống không tin lắm. Tỉnh cá là chẳng, đời sống nhầm lắm, cá là cá, chân là chân, không có lộn xộn. Cá là chân, đời được có con phô đi, đời có lộn xộn. Cái pháp nào thì nó pháp đen nó pháp ra. Cái bỏ là ổn á. Tôi có nhận tôi có bao nhiêu đó, là tôi tới bây giờ, tôi chết là thôi, tôi cũng giữ cho ba pháp được tôi. Không có làm gì hơn hết á. Nếu mà tôi mà bỏ ba pháp đó là tôi bị lạc đi đâu rồi. Tôi đi lạc cái ông gì rồi. Học xong tôi hay lắm, tôi không có nhận. Tôi là người tu thôi. Những cuộc họp ở bên kia, trên kia để kia mời tôi được ăn uống sung sướng á. Nhưng mà tôi không, tôi cũng giữ tôi như là sự tu. Những cuộc họp mà tôi cũng không có bao giờ tôi bị mê loạn được chỗ đó. Tuy nhiên mình kiếm từ lúc mình vô tu tới bây giờ là mình chỉ có tiếng không có lùi. Bảo như mình bỏ. Càng ngày càng biết cái sự tâm tối của mình nhiều hơn. Cho nên tôi tu như gì tôi cứ nghĩ một mình tôi lo tu thôi. Từ tất cả ông tới thì phải tôi giải cho biết thôi. Chứ tôi mới mong phải có nhiều người mới thôi. Nhưng mà cái người tôi chắc là tiền kiếp nặng quá. Bây giờ đi đâu cũng có tự do. Nhau người ta nhâm nhưng mà tôi mong cho họ ghét bỏ hết để đám cùng tù mình. Nên bỏ hết để sướng.
Con thì đông quá thì đâu có nỡ là bỏ.
Nên tôi không nỡ bỏ thì tôi cũng phải khổ tâm tu luyện hạ đến như vậy.
Thế bỏ được con
thì
thôi hết. Hết cho nói rồi.
Tôi không biết ông đời là chỉ biết tu cho tôi chết thôi. Ngày nào hay được sống ngày nào hay ngày nấy thì tu thôi. Thì trên họ cũng tốt với mình, thì Phật cũng tốt với mình. Cái gì thiếu thì Phật biết hết rồi, không có gì thiếu đâu. Ngày tôi đến đây thì tôi phải nghĩ từ Phật thì các bạn đều những cái tình quan của Phật này. Nhưng rồi diễn thanh nhẹ đã có bậc hơn. Tôi mong các bạn không nên chắc trong thân, mở tâm mở trí, để cảm hưởng hòa bình trong mọi tâm. Chính mình không có hòa bình mà mình muốn thiên hạ hòa bình sẽ được. Hả? Cần sự hòa bình của nội tâm. Những thân hạ kẻ hở, ngoài tai bỏ ra, ngoài tai không nghe là đúng. Thì mình đã nghe cái tiếng của Thiên Phật dạy tôi đã cảm thấy không. Thì trong này nó hòa bình, đó, trong này nó hòa bình, sao? Nó hòa bình thì cái biểu mà nó mới đoàn kết cái thành quả ở bên trên. Họ không có bỏ mình, nhưng mình hướng tự. Ngoài thế gian nó bày thế làm chánh trị rồi lôi cuốn đi biểu tình, cái đó thì chúng em có xài được. Không có cách nào đi nó ở đây. Nhớ được. Thì đó, vô. Người tu thiền là khai thông cái luồng điển của chính mình, từ đoàn kết, từ quan của chư Phật, cho nó chỉ chẳng pháp. Mình cứ hướng thường nên mình nghĩ đó là cho mình không nghĩ lại đến cho mình. Thấy không?
Mình tu
chẳng cho cố nói cho nhiều đó cũng rớt lại làm như thế. Thì cứ tu mà không thành một chuyện gì. Chỉ lúc đó mình đã nhờ. Đạo, quý, mình đạo. Mình phải hành cái khó cho không ai hành cho mình hết. Thấy không? Còn những hội thiền là mình tu vô vi mình thực hành những cháy gì đó cho con em để sau này có cơ hội để tu nữa đó chứ không có gì.
À, chào thầy, cô Hoàng ở đây. Hoàng Chi Đại ở đây. Cô ấy là cái người này chán quá thầy ơi.
Hả?
Cô ấy là cái người này chán quá.
Chán quá hả?
Chán quá mà thấy mệt quá không biết sao thì tính gạt thôi phải không? Con không biết gạt này có cách nào giúp con.
Con thấy cái nghề đó bằng đầu là con muốn, cũng như người tu cũng vậy.
À.
Ở đạo này muốn chạy đi đạo khác, rốt cuộc rồi cũng chán nhau. Mà phải nhớ rằng, mình làm cái nghề gì, mình cũng nuôi dưỡng cái ý lực giải thoát. Thì mình lấy sự công bằng đối đãi với tất cả mọi người thì nghề nào mình cũng không có chán cả. Ý lực giải thoát mình phải nung nấu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Chúng ta không phải là con người có thể chế tại thế gian được. Phải nhớ con là không phải người nào có thể chế ra thằng Hoàng được. Phật tỷ cũng chế không được.
Con làm cái người này mai mốt xuống ở tù nặng hay vậy?
Chia bài mà con gian dối là con ở tù nặng á. Mà con ỷ lại nó cái nghề đó là sau này con phải đi học nhiều nghề nữa. Bởi vì nghề đó là nghề làm biến mà.
Con muốn thật thà thôi chứ con gian dối thì con đâu nghĩ gì vậy thầy?
Con phải thật thà và con làm đồng tiền con phải cứu giúp những người đau khổ. Phải không? Con lo tu nhiều hơn thì cái tội nó sẽ giảm. Con đứng sòng bài mà con muốn ăn người ta, con muốn hại người ta, muốn ghét người này, thương người nọ là cái tánh con không bao giờ thay đổi được hết. Khổ mãi mãi. Ý lại trong cái nghề của mình, con làm nghề khác làm không được.
Cảm ơn thầy, con có như đó thôi.
Cảm ơn con.
Dạ thưa, đây là câu hỏi của chị Cecilia, một bạn đạo vô vi người ngoại quốc mới thiền được 2 tháng nay. Trong 4 cái khổ như chúng ta biết, sanh, lão, bệnh, tử và nghiệp chướng, thì các vị Phật có hướng vào đó không? Vì các vị Phật phải xuống trần vào thời gian khác nhau để cứu độ chúng sanh, và những vị Phật cũng phải sanh ra rồi già đi và cũng đau. Cũng bị đau và cũng bị chết. Vậy những vị Phật cũng có phải bị theo cái luật mà sanh lão bệnh tử và cũng vướng vào người hay không? Câu hỏi của chị Cecilia.
Những vị Phật từ trong cuộc sanh lão bệnh tử mà giải thoát ra mới thành Phật. Phật là nhẹ, vô danh, chứ không phải đặt tên một ông Phật. Phật là vô danh thân nhẹ, là thì phải từ trong những cái nghiệp chướng mà giải thoát ra, thì phương pháp vô vi cũng nằm trong sanh lão bệnh tử khổ và tiến hóa tới vô cùng.
Dạ thưa, câu hỏi thứ nhì là của anh Louis. Khi nãy lúc mà nghe thầy nói về hướng nhà, thì anh ta muốn biết rằng nếu mà trong nhà có nhiều người thì phải theo cái hướng nhà của cái tuổi của người nào, có phải là của người chủ gia đình hay là những người nào?
Người chủ gia đình quan trọng.
Anh Huỳnh Quốc Tiệp cũng có thêm 2 câu hỏi, con xin đọc. Kinh tế Mỹ đang sa sút ảnh hưởng một số bạn đạo và làm lo âu mọi người. Theo sự sáng suốt của thầy, có thể cho biết khi nào dân chúng sẽ vui lên?
Đây là một cơ hội thức tâm và tiết kiệm, không có phung phí nhiều. Người tu vô vi càng ngày càng tiết kiệm và phải lo tu nhiều hơn thì mới qua được một cái cơn kinh tế khủng hoảng. cả thế giới đều bị vì phóng túng quá thái. Một người ăn một bữa đủ sống, nhưng mà ăn tới 4-5 bữa, xài một đồng đủ xài, nhưng mà xài tới 10 đồng thì phải gặp nạn. Nhưng mà những người tu vô vi đã khép mình và giải bỏ tất cả những sở phí nhiều và không ôm lấy nghiệp tâm, thì những người thức tâm tu vô vi có thể vượt qua những tai nạn khó khăn hiện tại.
Con kính thưa Thầy, có thể giải nghĩa cho con hiểu, nhớ tới hạnh Thầy là nhớ như thế nào không?
Nhớ hạnh Thầy là con phải nhớ sự hy sinh. Hy sinh là bỏ tánh hư tật xấu, giải tỏa sự tham dục của nội tâm, mới kêu mình nhớ Thầy, mới kêu mình giải thoát. Chứ còn ôm lấy cái xác, mà mê lấy cái xác, không phải là người nhớ Thầy. Nhớ Thầy là phải hy sinh, giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, mới kêu mình nhớ Thầy.
Thưa con Hồ Ngọc Hà, thưa Thầy, con là bạn đạo mới. Con muốn hỏi Thầy, từ ngày con mua ngôi nhà mới này, con bị bệnh 5-6 tháng nay. Nhờ nhiều bác sĩ, ông kiếm được bệnh, nay con bán nhà và nghỉ việc làm. Thầy làm ơn chỉ cho con phải làm gì?
Thì con phải ráng tu và ráng thanh lọc. Người bệnh cũng không khác gì căn nhà dơ. Căn nhà dơ mới sanh bệnh. Cơ thể dơ mới sanh bệnh. Thì chúng ta thanh lọc rồi nó nhẹ nhàng. Thì từ đó, người ta uống 10 viên thuốc, mình 1 viên thuốc là yên, không có cái gì khó khăn.
À, con xin kính chào Thầy, con là Nguyễn Quốc Cường. Con có câu hỏi với Thầy là ngày 25, ngày Noel đó Thầy. Sau khi thiền lúc 12 giờ, nằm xuống ngủ thì con được thấy một cái cảnh gọi là thấy mình là một hòa thượng đang ngồi một cái triền núi, trước mặt mình là một cái cao tăng ông đang cầm cái chuỗi hạt niệm Phật á. Thì khi mà con thấy như vậy, trong cái lúc mà ông niệm Phật á, khi con nằm trên giường á thì con cũng niệm Phật theo. Sau khi niệm Phật nhiều như vậy thì con cảm thấy sao cái ngôi đền ở sau lưng con á thì bỗng nhiên nó phát lên hào quang. Thầy kính thưa thầy giải thích con.
Cái đó là cái duyên con đã tu từ truyền kiếp tới bây giờ, tiếp tục tu để đi tới thẳng trung đạo vô vi.
Con còn có câu, còn có giấc mơ thứ hai nữa thầy. Giấc mơ thứ hai là cũng 12 đêm sau khi thiền. Thì khi mà con nằm xuống á, thì con thấy mình đi vô một cái vùng ánh sáng. Cái vùng ánh sáng đó là khi mà chiếu vào người con á, con thấy người con nó trông như pha lê vậy đó. Thầy giải thích cho con là cái vùng ánh sáng đó thuộc cái cõi nào ạ?
Cái đó là cái tâm thức mình niệm Phật đủ lực lượng thì pha lê tự nhiên ở trong nó mở sáng, nó bừng sáng và thấy toàn thân chúng ta sáng, kinh nghiệp sẽ không còn nữa. Thắng đó mà tu, ngoại cảnh người ta khuyến rũ về tình dục là nguy hại, phải giữ tâm thức để tu tiến mãi mãi thì sẽ thành công vinh quang làm đại sự tương lai.
Thưa hôm nay xin thầy kính mời có một bạn đạo ở người Việt Nam cũng mới qua, thì xin mời anh lên xin anh có mấy câu anh nói chuyện với quý bạn. Dạ, thì xin mời anh.
Dạ, thưa kính chào tất cả ông. Tôi năm qua nay cũng được hơn 4 tháng rồi, tôi đi thư viện HO. Chuyện mà tôi được cái cơ duyên mà để mà biết cái môn phái vô vi này cũng là cái chuyện cũng có lẽ là cũng nhờ ơn trên giúp đỡ. Số là tôi đi cái tạo thì cũng hết 12 năm 2 tháng 25 ngày. Và đến cuối năm 87 đó là tôi mới được cải tự do. Và trong lúc mà cải tạo thì đang ở ngoài miền Bắc. Thì được đâu khoảng chừng 6-7 năm. Thì lúc đó là được chế độ Cộng sản có cho gửi quà tự do thì có một chị bạn đó có gửi quà vô cho người chồng cùng nằm gần kế tôi. Thì trong đó có gửi theo một cái quyển sách nhỏ để dạy cái cách mà làm ba cái pháp môn mà soi hồn, pháp luân thường chuyển với đại thiền định đó. Nhưng mà cũng chỉ nói vắn tắt cái đó để bỏ túi được đó, quyển nhỏ. Và cũng có kèm theo cái thơ là nó khuyên người chồng ở trong tù đó thì cũng nên tập ngồi thiền cũng như là cái chị vợ ở nhà. Theo như chị vợ ở nhà, sau đó tôi có hỏi anh bạn đó thì được biết là trước năm 75 thì chị bạn đó cũng đã có tu theo phái vô vi cũng được 2 năm rồi. Cái có biến cố đó mà theo như anh bạn đó thuật lại thì nói chị bạn đó là về cái vấn đề trình độ học vấn, xin lỗi thì theo như bây giờ thì học có lẽ chỉ một lớp 2, lớp 3 thôi. Nội cái viết mà văn xuôi đó, để viết thơ thâm viết này kia đó mà viết cũng còn khó khăn, nó không được suôn sẻ lắm. Nhưng đó mà sau một thời gian hành thiền theo Du Di, thì nhờ ơn trên không biết cho mẫu huệ là thế nào đó, mà bây giờ chẳng những là viết nó cũng suôn sẻ, mà ngoài ra lại còn là làm thơ nữa. Toàn là viết thơ, thành ra trong cái dịp mà gửi cái thơ với lại cái tập mà để mà bỏ túi để mà học thiền đó, chị cũng có kèm theo một cuốn tập mà 100 trang, trong đó thì gần hết, theo như anh bạn có đưa tập đó thì cũng khoảng đối 60 trang đó, toàn là những bài thơ mà tự nói là cũng do chị đó nhờ được ơn trên giúp điển. Để mà chị đó viết làm ra những cái bài thơ mà chính người chồng đó cũng khi đọc cái đó rồi là cũng hết sức là ngạc nhiên. Không về mà nó có một cái sự mầu nhiệm mà thế đó. Nhưng mà ông bạn đó thì cũng biết vậy thôi chứ còn cũng không có chưa có tin tưởng. Thành ra cũng chỉ đọc đó rồi để đó. Tôi cũng nhờ nó nằm gần đó. Tôi cũng có đọc mà cũng thấy ông bạn kia cũng không có tin tưởng nên thật lúc đó thì tôi cũng đọc để cho biết. Nên cũng chưa có sự tin tưởng gì lắm. Nhưng mà sau đó nhờ có đi cải tạo ở lâu năm, thấy có những cái chuyện mà lấy rõ ràng là cái chuyện con người nó đều có số mạng hết. Tôi cái tâm linh, có lẽ tôi cũng hướng về cái tâm linh nhiều. Tôi cũng để ý nhiều. Nên sau khi mà được trả tự do vào khoảng cuối năm 87, thì tôi có tìm đến để cái địa chỉ của chị bạn đó, sau khi đó cũng hơn năm sau để ổn định là lý do như là quý bạn cũng biết là đi cải tạo được trả tự do rồi, nhưng mà trong giấy tờ nó cũng vẫn còn ghi là phải có một năm quản chế tại địa phương nữa, thành ra phải nào là phải đi trình diện công an địa phương hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng rồi làm báo cáo này kia cho họ, mà cũng không dám đi tiếp xúc với ai hay là ai đến thăm mình đi thăm ai vậy, cũng phải làm báo cáo ghi cho họ hết. Nên chọn khoảng hơn một năm đầu đó tôi cũng không dám đi đâu. Nhưng mà sau khi hết cái thời gian quản chế một năm đó rồi thì chừng đó tôi mới ráng tôi tiếp xúc với chị bạn đó, tìm địa chỉ đến, để mượn thì thú thật là lúc đó thì chắc cũng quý bạn nào có ở Việt Nam rồi cũng biết là cái vấn đề đó là cũng bị cấm đoán và bắt bớ nhiều lắm. Nên những bạn đạo nào mà có kinh sách này kia đó thì cũng đều hoặc là chôn hoặc là giấu cất kín, không dám phổ biến ra ngoài. Cũng như là những bạn đạo nào mà trước đó có tu lâu hay là mau gì cũng vậy, cũng đều là giấu kín hết. Nhất là những người đã tu lâu năm rồi đó thì lại càng đi ẩn xa, đi về quê chứ cũng không dám ở ngay tại địa phương cũ, sợ người ta biết là ngày công an tới tìm bắt người kia. Vậy mà mấy cuốn sách thì tôi cũng đến tìm đó, thì chị bạn cũng sẵn sàng để mà cho, nhưng mà chị cũng cứ hẹn tạm để chỉ rảnh chỉ đục ra mới được, bởi bây giờ giấu không biết giấu ở đâu nữa. Cũng phải thời gian cũng lần lượt rồi chỉ mới lấy ra được cái nào, thì chỉ cho tôi mượn, tôi về tôi chép vô cuốn tập riêng, tôi cũng đặt tôi trả, bởi vì theo như chị cho bạn đã cho biết vấn đề kinh sách lúc đó là quý lắm, thì không có ai mà còn giữ được, còn nhiều người ta sợ là người ta cũng đốt hết. Mai là chị cũng còn có giữ được một vài cuốn thì anh chị cho mượn được cuốn nào tôi sẽ chép vô đó rồi trả lại liền. Và cũng lần lượt tôi cũng được đọc dạy quyển như cuốn Tôi Tầm Đạo số 1, Tôi Tầm Đạo số 2, Tôi Tầm Đạo số 7. Sau đó rồi lần lượt chị bạn có cho mượn đọc mấy cuốn như là Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, và sau nữa là Nhân Gian Du Ký. Nhưng mà mấy quyển đó thì bị nó dày quá, tôi cũng chỉ không có chép hết được, tôi chỉ có trích những cái đoạn nào mà thấy nó có hữu ích cho cái việc tu hành, như là để biết được cái chuyện ở địa ngục hay là ở thiên đàng như thế nào là thôi. Và sau đó thì tôi mấy lần lượt tôi cũng ráng tìm để coi những có gì, những gì nào mà tu đã lâu năm để mà học hỏi thêm, nhưng mà rất tiếc là cũng không được gặp được, bởi vì hỏi thăm những người nào như hồi trước ở Việt Nam có được ba thiền đường, một là của ông Hồ Văn Em, hai là của ông Nguyễn Xuân Liêm, ba là của ông Mai Ngọc Pháp. Cả ba cái thiền đường đó đều cũng đã ngưng hoạt động lâu rồi, và tất cả những vị nào ở thiền đường đó cũng như bạn đạo đó đều cũng đi quy ẩn xa hết, không tìm được ai hết. Rất tiếc vì vậy mà tôi cũng chỉ biết căn cứ vô mấy quyển sách đó để mà hành thiền, và cũng hành cũng được cũng gần 2 năm nay rồi. Nhưng mà thấy thì kết quả cũng chậm, vì lý do nó theo tôi chỗ thì có lẽ không được ai chỉ dẫn nên rồi như soi hồn hay là gì đó làm không có được đúng cách lắm. Bằng chứng là chính hồi nãy mới đến đây thì gặp được chị Khế thì chỉ sơ một chút thì thấy người soi hồn đó là tôi cũng đã làm sai. Chỉ được có cái ngón cái lúc vô lỗ tai đó thì lúc chặt được thôi, chứ còn ngón trỏ hay ngón giữa đó là cũng bấm là không đúng ngay cái mấy cái quyệt. Chỉ đọc sách thôi thì nó cũng không được đúng lắm. Cũng mong là từ đây trở đi, tôi nếu có thuận tiện được thì sẽ đến đi thường, cũng như xin gặp quý bạn đạo nào có lòng mà chỉ dẫn thêm cho tôi rất cảm ơn, để cho cái việc tu hành, tu tiến, tu hành của tôi nó được phần tiến bộ hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả bạn đạo.